Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1435, nguy cơ không nhìn rõ, góc truyện audio.com, được rồi, cứ như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Mị Nhi khẽ gật đầu, tôi đi trước, còn nữa, tôi sẽ không quay lại, nếu muốn đến tìm thì đi căn cứ ám tổ. Mị Nhi cũng không quan tâm đến sự đồng ý của Hạ Thiên, nàng nói xong thì lóe người biến mất. Hạ Thiên cũng không có biện pháp, thân pháp của Mị Nhi ngày càng thuần thục, không đúng, phải nói là mỗi giờ càng thêm thuần thục, vì vậy mà uy lực càng lúc càng lớn, nếu nàng muốn bỏ đi, hắn cũng không có biện pháp cản lại. Cũng may Hạ Thiên bây giờ không lo đến vấn đề an toàn của Mị Nhi, hơn nữa Mị Nhi lại ở cùng chỗ với Mộc Hàm, vì vậy mà cả hai càng thêm an toàn. Nam Cung Yến kia thích nuốt Nguyên Anh đã chết, bây giờ mình có nên biến vợ tóc vàng thành cao thủ kim đan kỳ không? Hạ Thiên không khỏi bắt đầu suy xét về vấn đề này. Nếu Nam Cung Yến chết trên tay Hạ Thiên, như vậy hắn sẽ không chút do dự thi triển đệ ngũ châm cho Mộc Hàm, nhưng những gì xảy ra ở thủ đô làm cho hắn cảm thấy không đúng. Tuy chỉ trong vài ngày đã xử lý được 4 tên đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn, nhưng trong số 4 tên này không ai do hắn ra tay. Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì sư đệ của Quan Kiếm Hùng chết đi là do hắn khống chế, dù sao thì các sư đệ cũng bị Mị Nhi giết chết mà Quan Kiếm Hùng thì chết trong tay Nam Cung Yến, đây cũng là nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng ngoài Quan Kiếm Hùng và các sư đệ thì Nam Cung Yến và Hoa Hương Hương chết đi đều có chút quỷ dị, Hoa Hương Hương chết đi trước mặt hắn một cách ngoài ý muốn, điều này làm cho hắn cảm thấy một nguy cơ lớn. Thật ra Hạ Thiên cảm thấy sự việc rất đơn giản, người của Phiêu Miểu Tiên Môn muốn đưa thần tiên tỷ tỷ quay về, mà hắn thì không muốn thần tiên tỷ tỷ rời đi, vì vậy hắn phải làm mọi cách để xử lý đối phương. Tuy 12 tên đệ tử kia có sắp xếp phức tạp dù hắn đã giải quyết được hơn phân nửa, nhưng vẫn cảm thấy khả năng ngày càng khó. Sớm biết như vậy thì mình nên đi tìm tên các sư đệ kia. Hạ Thiên có chút hối hận, chuyện này là thất sách của hắn chỉ lo thoát khỏi hiểm nghi mà quên chuyện quan trọng. Nếu hắn tự mình ra tay xử lý tên họ Cát kia, sau đó thôi miên đối phương, hắn sẽ biết thêm nhiều chuyện. Lúc này hắn hầu như không biết gì về những đệ tử còn sống của Phiêu Miểu Tiên Môn, như vậy muốn làm gì cũng rất phiền. Ví dụ như lúc này hắn phát hiện ra một việc, đó là ngoài việc chờ đối phương đến thăm, căn bản hắn không còn đối sách gì khác. Hạ Thiên suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định đợi vài ngày xem xét tình huống rồi nói sau. 3 ngày qua Hạ Thiên luôn ở trong Y Nhân Các nhưng hắn cơ bản đều ngồi chờ trong đình, cũng không đi đùa giỡn Y Tiểu Âm, đến tối cũng trực tiếp ngủ trong đình, chưa từng đến phòng của nàng, điều này làm cho nàng và A Cửu cảm thấy kỳ quái, tên kia bị nhiễm bệnh rồi sao? Tất nhiên Y Tiểu Âm và A Cửu cảm thấy kỳ quái nhưng Hạ Thiên như vậy thì quá tốt, dù Y Tiểu Âm đã chuẩn bị tâm lý vò sức lại mẻ, nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ của nàng, cũng không phải nàng muốn như vậy. Nàng thật ra rất thích tình huống vào lúc này. Trong thời gian 3 ngày thì thủ đô cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng các đại gia tộc đều phát hiện ra sự có mặt của Hạ Thiên, mỗi khi hắn xuất hiện thì đám công tử ăn chơi phải trở nên ẩn giấu, không ai muốn đắc tội với hắn. Tất nhiên mỗi khi Hạ Thiên xuất hiện ở thủ đô thì có rất nhiều người chờ. Gocchuyenaudio.com, mong hắn nhanh chóng bỏ đi. Trong 3 ngày qua còn có một thông báo được dán khắp thủ đô, nhưng Hạ Thiên đợi 3 ngày mà không có tin tức gì khác. Nhưng hắn tin nếu Nhiếp Tử Hùng còn ở thủ đô, như vậy nhất định sẽ nhìn thấy thông báo kia, lúc này đối phương không xuất hiện, hình như chỉ có 2 khả năng, một là đàn ông không dám xuất hiện, 2 là đã rời khỏi thủ đô. Cái chết của Tống Vệ Dân thật sự không làm bùng lên những ngọn sóng ở thủ đô. Tống gia rất ẩn nhẫn xử lý chuyện hậu sự của Tống Vệ Dân, nhưng cũng không ném hoài nghi lên đầu Hạ Thiên. Chỉ nghe nói anh của Tống Vệ Dân là Tống Vệ Quốc đã về thủ đô để âm thầm điều tra, nhưng sau khi lấy được tin tức từ cảnh sát thì Tống Vệ Dân điều tra về vụ của Quan Kiếm Hùng và các sư đệ tất cả đều bình thường, mà thi thể của Quan Kiếm Hùng cũng được ám tổ tìm được, sau đó đưa đến Tống gia, xem như có câu trả lời cho Tống Vệ Dân. Tống Ngọc Mị cũng không về thủ đô, nguyên nhân rất đơn giản, nàng đang ở trên Thanh Phong Sơn, căn bản không nhận được tin. Còn Tống Tử Canh lúc đầu tìm Tống Vệ Dân điều tra vụ án, nghe nói vì cảm thấy có lỗi với Tống gia mà tự sát, rốt cuộc có phải lão tự sát hay không thì không ai quan tâm, dù sao thì Tống Tử Canh cũng là tiểu nhân vật không ai quan tâm. Đến mức này là dừng, sự kiện Tống Vệ Dân chết đi coi như vẽ lên một vòng tròn, nghe nói sau sự kiện này thì ở thủ đô càng coi trọng Thiên Đạo Tổ, nếu không có Thiên Đạo Tổ thì ai sẽ giải quyết những kẻ như Quan Kiếm Hùng? Tất nhiên 3 ngày qua Hạ Thiên cũng không phải chẳng có thu hoạch gì, Mộc Hàm đưa đến cho hắn một tấm ảnh chụp vệ tinh, đó là sân thượng tòa nhà mà Nam Cung Yến bị giết, tấm hình chụp lúc Nam Cung Yến chưa bị người ta xử lý. Trong tấm ảnh là Nam Cung Yến còn sống, đối diện với nàng là một người đàn ông bình thường, hắn mặc áo màu xanh, cách ăn mặc không giống người hiện đại, vì vậy Hạ Thiên có thể khẳng định người này đến từ Phiêu Miểu Tiên Môn, ít nhất cũng là đến từ Đại Lục Tiên Vân. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu nghi ngờ, lần này người của Đại Lục Tiên Vân đến đây cũng không phải chỉ có 12 tên đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn. Hạ Thiên cũng có thể xác định người đàn ông kia chính là kẻ đã giết Nam Cung Yến, điều này cũng có nghĩa là ở thủ đô đang có một nhân vật nguy hiểm, là một người đàn ông trẻ tuổi không ai biết tên. Vài ngày qua Mộc Hàm và Mị Nhi đều sai người đi điều tra người đàn ông kia, tuy nhiên lại không có thu hoạch gì cả. Thần Tiên Tỷ thì còn chưa có tin tức gì, xem ra còn chưa tìm được phương án nào để gia tăng công lực. Sáng hôm nay Hạ Thiên ngồi trong đình ở Y Nhân Các, hắn lẩm bẩm lo lắng, sự việc phát triển giống như vượt quá kế hoạch của hắn. Này, ăn sáng thôi. Một âm thanh bất mãn vang lên, sau đó một túi nhỏ bay về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay nhận lấy, lại là một túi bánh bao hấp, hắn ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy bóng lưng của A Cửu. Hôm nay Y Tiểu Âm thật sự đối xử tốt với hắn một chút, rõ ràng cho A Cửu mua thức ăn sáng cho hắn, đây xem ra cũng là kỳ tích. A Cửu cũng nghĩ mãi mà không rõ tiểu thư muốn làm gì vậy. Tiểu thư, chị việc gì phải đối xử tốt với tên khốn kia như vậy? A Cửu vào trong nhà mà không nhịn được phải hỏi. Vài ngày qua cậu ta làm tốt công tác bảo vệ, tôi tất nhiên sẽ đối đãi như với một bảo vệ. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ coi cậu ta là góc chuyện audio.com, một vệ sĩ bình thường mà thôi. A Cửu suy nghĩ rồi thấy ba ngày qua Hạ Thiên kia thật sự như một vệ sĩ, vì vậy mà nàng cũng yên lòng, chỉ cần không phải tiểu thư thích tên khốn kia là được. Hạ Thiên cuối cùng cũng ăn sạch túi bánh bao hấp, cuối cùng lóe người đi vào phòng của Y Tiểu Âm. Anh muốn làm gì? A Cửu chợt kinh hoàng, sau đó nàng chợt tức giận, người này đúng là, vừa nói hắn giống như một vệ sĩ bình thường, bây giờ lại mất bình thường. Vợ y, chị có muốn chính thức làm người tu tiên không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Có ý gì? Y Tiểu Âm thật ra cũng không quá rõ về vấn đề người tu tiên. À, vợ y, là thế này, chỉ có kết thành kim đan mới chính thức bước chân vào cửa chính tu tiên. Hạ Thiên giải thích, sau đó nói về chỗ tốt của kim đan kỳ, ví dụ như ngự khí phi hành, còn giữ mãi tuổi xuân. Nam Cung Yến vừa chết đi thì Hạ Thiên có chút do dự, nhưng hắn đợi ba ngày không có động tĩnh gì, vì vậy mà cũng không muốn chờ đợi thêm. Hắn thấy dù đang vào thời điểm đặc thù, ví dụ như có một kẻ tu tiên nguyên anh kỳ chuyên nuốt kim đan và nguyên anh của người tu tiên, như vậy cao thủ kim đan kỳ sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng vào đa số tình huống khác thì cao thủ kim đan kỳ luôn an toàn hơn người bình thường. Vì vậy cuối cùng hắn cũng quyết định trước tiên giúp Y Tiểu Âm và Mộc Hàm trước rồi nói sau. Sở dĩ hắn muốn thi châm cho Y Tiểu Âm trước cũng vì bây giờ hắn ở gần bên nàng hơn, ngược lại cũng không vì yêu nàng hơn, thực tế hắn thích Mộc Hàm hơn. Không có người nào từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, tất nhiên tôi cũng không thể. Nếu cậu tình nguyện biến tôi thành người tu tiên, tôi sẽ tình nguyện. Sau khi nghe xong lời giải thích của Hạ Thiên thì Y Tiểu Âm thật sự khá bình tĩnh. Nhưng tôi muốn nói với cậu, dù cậu giúp tôi như vậy thì tôi sẽ không cảm tạ, mà cậu phải thi châm cho cả A Cửu, nếu không tôi sẽ bảo trì trạng thái hiện tại. Không có vấn đề, Hạ Thiên lại đồng ý. Thành phố Giang Hải, trong khu biệt thự của Kiều gia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Đình lão tiên sinh, tôi đã nói rõ ràng với ông rồi, Hạ Thiên không có hứng với hạng mục kinh doanh của ông sao lại cứ dây dưa như vậy? Kiều Đông Hải nhìn Đinh Hương, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, ông lão này đã đến đây ba ngày, mà ngày đầu tiên đã nói rõ ràng nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cách chương.